Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác. Chủ động trước thiên tai, thận trọng với chiêu trò bán hàng với những chuyến du lịch không đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 136 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2022. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19. Triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tháng 5 ước đạt trên 3.300 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt gần 15.400 tỷ đồng và tăng trên 9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 5 tháng ước đạt trên 950 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch tỉnh, thành phố, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án công trình trọng điểm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong tháng 6, các phòng ban đơn vị tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận vào một số dự thảo đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2025, dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động, phương án trang trí, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gọi tắt là chương trình, giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai phong trào thi đua cần sâu rộng từ trung ương đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn. Mục tiêu là cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Ban thi đua khen thưởng Trung ương hàng năm tổng hợp nhu cầu kinh phí, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đề nghị Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương tổng hợp tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch này. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 38.720 ha lúa, giảm 260 ha so với cùng kỳ năm 2021 do diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, Thái Nguyên phấn đấu đạt năng suất 53,46 tạ trên ha, tăng 0,61 tạ trên ha, sản lượng đạt 207.000 tấn, tăng 1.000 tấn. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng rộng, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, đồng thời mở rộng hợp lý tỷ lệ diện tích trà lúa mùa sớm, hạn chế gieo cấy giống nhiễm và nhạy cảm với bệnh bạc lá trên chân đất thấp trũng, vùng thường xuyên bị bạc lá. Theo đó, cơ cấu giống lúa trong vụ mùa năm nay gồm TH35, TH37, SL8H, GS9, BTE1, DQ11, BQ, TBR225, nếp thầu dầu, nếp cái hoa vàng. Về cơ cấu mùa vụ, đối với trà lúa mùa sớm, phấn đấu đạt 50% tổng diện tích trở lên, bà con gieo mạ từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, cấy từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6. Đối với trà lúa mùa chung, chiếm 30% diện tích, bà con gieo mạ từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, cấy từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 và trà lúa mùa muộn, chiếm 20% diện tích. Người dân gieo mạ từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 6, cấy từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7. Chiều ngày 22 tháng 5, tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Trường Trung học Phổ thông Gang Thép tổ chức giao lưu xây dựng quỹ, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Trường Trung học Phổ thông Gang Thép. Dự buổi giao lưu có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, các đại biểu đã được xem các clip tư liệu giới thiệu về sự hình thành phát triển quỹ thắp sáng ước mơ của nhà trường, tham gia giao lưu trò chuyện trực tiếp với các học sinh, cựu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Ngay sau lời phát động xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ của hiệu trưởng nhà trường, đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong thành phố Thái Nguyên đã tham gia ủng hộ quỹ. Kết quả tại chương trình, quỹ đã thu được gần 200 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ. Đây là một hoạt động thường xuyên được Trường Trung học Phổ thông Gang Thép duy trì nhiều năm nay. Bằng nguồn quỹ này, trong 10 năm qua, trường đã tổ chức kịp thời cho 800 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Khu di tích lịch sử quốc gia 915, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ở Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, được khánh thành vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Sau gần 4 năm đưa vào sử dụng, khu di tích đã đón trên 256.000 lượt khách đến dâng hương và tham quan. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, khu di tích đã đón tiếp 145 đoàn với hơn 23.000 lượt khách tới dâng hương và tham quan, học tập trải nghiệm. Trong đó có nhiều đoàn đến từ các trường học của thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng nỗ lực trong công tác phục vụ du khách, hiện nay khu di tích lịch sử quốc gia 915 đang thực hiện đón tiếp khách tất cả các ngày trong tuần. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật thực hiện chia đôi quân số để anh em cán bộ có thời gian nghỉ ngơi. Trong các ngày lễ Tết, khi lượng du khách tăng cao, Ban Quản lý khu di tích thực hiện tăng cường trực 100% quân số để đảm bảo phục vụ du khách một cách tốt nhất. Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ lễ tân phục vụ đón tiếp khách tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ một cách chuyên nghiệp, bài bản, không ngừng đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức dâng hương và thuyết minh giới thiệu, qua đó đã nhận được những phản hồi tích cực từ các du khách. Thực hiện dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, phòng chống thiên tai, một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được các cấp ngành của tỉnh và mọi người dân quan tâm thực hiện. Các hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai được tăng cường. Hoạt động theo dõi, cảnh báo thiên tai tại các trạm đo mưa tự động, hệ thống theo dõi, giám sát mực nước trên sông hồ chứa, đảm bảo nhanh, chính xác, thông tin kịp thời, giúp địa phương có phương án ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bài viết sau của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tháng 5, từng trận mưa rào đổ xuống núi rừng Việt Bắc, lòng sông Cầu đầy nước, dâng lên một màu đỏ ối. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, tháng 5 năm nay, Thái Nguyên có tổng lượng mưa cao hơn từ 10 đến 20% so với cùng kỳ nhiều năm trước. Trạm Thủy văn Sa Bảy, thành phố Thái Nguyên và trạm Thủy văn Trã, thành phố Phổ Yên, khi nhận các trận lũ nhỏ, biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Dự báo tháng 6 có xuất hiện đỉnh lũ ở mức báo động cấp 1, cấp 2. Mùa mưa lũ đã bắt đầu. Ngay những tháng đầu năm 2022, một đợt mưa kéo dài kèm rét đậm rét hại xảy ra vào trung tuần tháng 2 đã gây sạt lở tuyến đường liên xã Bảo Linh, Thanh Định, Định Hóa. Mưa làm ngập úng cục bộ gây thiệt hại gần 44 hectare lúa và hoa màu trên toàn tỉnh. Ẩn họa khôn lường thiên tai gây ra gợi cho mọi người liên tưởng đến sự bất an từ mùa mưa lũ năm trước. Với 20 đợt thiên tai xảy ra làm 6 người bị thương, 247 ngôi nhà, 4 điểm trường, 8 công trình văn hóa, nhiều công trình phúc lợi xã hội bị hư hỏng, tổng thiệt hại về tài sản hơn 21 tỷ đồng. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức đoàn công tác về hiện trường, động viên người dân vùng bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn, sớm phục hồi sản xuất. Trong năm 2011, Quỹ Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã cấp gần 16 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân khắc phục về nhà ở, sản xuất và tổ chức cho lực lượng dân quân tập huấn, diễn tập. Ngân sách tỉnh cũng đã cấp 76 tỷ đồng cho việc sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ đập, đê điều, đảm bảo chống lũ. Để người dân an toàn trước thiên tai, các cấp ngành chức năng của tỉnh đã vận động, huy động xây mới và sửa chữa nhà ở cho 713 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 44 tỷ đồng. Công tác phòng chống thiên tai luôn được coi trọng. Điều đó được thể hiện bằng sự vào cuộc của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp. Riêng Ban Chỉ huy cấp tỉnh đã ban hành 4 công điện, 11 văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương chủ động ứng phó thiên tai. Một máy scan được Ban Chỉ huy trang bị cho văn phòng thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Nhờ đó, công tác tham mưu, điều hành phòng chống, ứng phó thiên tai kịp thời. Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã hỗ trợ lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động, giúp công tác dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng nhanh, hiệu quả. Đã có 93 bản tin bão, 76 bản tin cảnh báo mưa dông, 100 bản tin cảnh báo mưa lớn, 64 bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được truyền tải đến người dân kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã huy động được sức mạnh của các cấp ngành và sự tham gia của toàn dân. Điển hình phải kể đến các đơn vị như Công an tỉnh, ngoài tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho người dân, còn tổ chức mở lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng điều khiển xuồng máy cho lực lượng nòng cốt tham gia cứu nạn, cứu hộ sông nước. Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân các cấp tổ chức truyền thông cho hàng nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hiện 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh đã thành lập được đội xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tổng số gần 13.000 thành viên. Tất cả đã sẵn sàng, các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được xây dựng sát với từng khu vực dân cư, nhất là những vùng trũng ven sông, suối, hồ đập và các xóm bản vùng cao, miền núi. Mọi hoạt động theo dõi, giám sát diễn biến thiên tai được tăng cường, giải pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập được triển khai. Các địa phương cũng đã chủ động nhân lực, vật lực để ứng phó khi xảy ra tình huống bão lũ. Thưa quý vị và các bạn, trên mạng xã hội hiện có thông tin phản ánh vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, hội viên cựu chiến binh và hội viên nông dân phường Thịnh Đán tham gia chuyến du lịch không đồng do công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Việt Á Group tài trợ 100% kinh phí xe đưa đón và một bữa ăn trưa. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia tour du lịch không đồng này, các hội viên của hai tổ chức này đã phải tham gia một chương trình giới thiệu các sản phẩm chức năng và nhiều người trong chuyến đi đã bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua các loại thực phẩm chức năng của nhà tổ chức mà chưa dám sử dụng vì lo lắng bị lừa, mua phải hàng không đảm bảo chất lượng. Để hiểu rõ hơn về chuyến du lịch không đồng này, phóng viên đã gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Phúc Lập, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thịnh Đán. Theo ông Lập cho biết, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Việt Á Group có địa chỉ tại tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tổ chức khám và xét nghiệm miễn phí một số chỉ số công thức máu cho hội viên Hội Nông dân, hội viên cựu chiến binh và nhân dân phường Thịnh Đán. Sau đó, công ty hứa sẽ tổ chức cho hội viên của hai tổ chức hội này đi tham quan du lịch tại tỉnh Lạng Sơn một ngày, miễn phí 100%. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, nên đến ngày 27 tháng 4 năm 2022, công ty này đã cử một người tên Đỗ Văn Tuyên đến liên hệ với tổ chức Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh phường về chương trình đài thọ đi du lịch tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn như đã hứa từ năm 2019 và cho biết đây là một hoạt động nhằm kích cầu cho ngành du lịch. Chính vì vậy, ông Lập đã tin tưởng.
Cho nhân dân đi tham quan một chút thì nghĩ là nó có giấy chứng nhận hợp đồng đầy đủ thì trong đoàn này cũng thống nhất như thế thôi. Nghĩ là trong đi Covid thì người ta kích cầu để cho đến đặt cái tour.
Ngày 4 tháng 5, trong cuộc họp Ban chấp hành Hội Nông dân phường mở rộng, ông Lập đã thông báo nội dung chuyến tham quan tới các chi hội trưởng để phổ biến tới hội viên. Ông Lập cũng đã trao đổi với ông Trần Văn Luân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường về kế hoạch tham quan và lập danh sách người đi. Và ngày 7 tháng 5, trên 400 hội viên của hai tổ chức hội cùng người nhà đã di chuyển trên 14 xe ô tô loại 29 và 45 chỗ ngồi đến Hữu Lũng, Lạng Sơn theo kế hoạch. Đoàn đi tham quan đền Công Đồng, Bắc Lệ, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Buổi trưa, với lý do đông người nên đơn vị tổ chức đã tách đoàn đi ăn cơm tại 3 điểm khác nhau. Điều đáng nói là ngay sau bữa ăn, công ty đã tổ chức hội thảo giới thiệu nhiều loại thực phẩm chức năng để mời mọi người mua hàng. Và đây là hoạt động không có trong lịch trình của chuyến đi. Ông Nguyễn Ngọc Hải, chi hội trưởng chi hội nông dân, tổ 2, phường Thịnh Đán kể lại.
Nhiều người bà con bị mang tính chất, tôi nghĩ là mang tính chất gần như là lừa. Tôi xin phép ở trên sân khấu bảo là thôi hết giờ rồi thì cho bà con chúng tôi đi tham quan, thì các đồng chí ở bên công ty lại mấy nhân viên nữa là bảo là cháu làm như này là chưa đủ lương để giả công nhân. Đấy, thế mãi sau rồi thì tôi gọi cho chủ tịch hội nông dân rồi là chủ tịch hội cựu chiến binh là vào can thiệp, thì một lúc sau các anh ấy mới cho ra.
Với chiêu trò tặng quà, mua thuốc, thực phẩm chức năng được hoàn tiền và họ đã dụ được khá nhiều người mua hàng. Lúc đầu ai mua sản phẩm đều được trả lại tiền. Chính vì vậy, càng về sau càng kích thích được nhiều người mua hàng, và với những mặt hàng trị giá đến vài triệu đồng. Thậm chí có những người không đem đủ tiền, họ còn gợi ý vay mượn người trong đoàn để mua hàng và người cho vay lại được họ tặng một món quà. Đánh trúng tâm lý người dân, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, hội viên nông dân tổ 2 phường Thịnh Đán đã bỏ ra 3,2 triệu đồng để mua các thực phẩm chức năng được giới thiệu giao bán tại hội thảo này, chia sẻ.
Bây giờ nó cũng mê man, nó chả biết cái gì đâu. Chứ không nghĩ ra bỏ tiền thì sẽ có hạn thôi, mà làm sao lại cứ bỏ tiền ra xong rồi lại nghĩ bỏ đi vay thêm để mua, xem mua đủ loại thuốc này, xem là về nó có chữa bệnh không về. Mãi cái lúc cuối cùng bảo thôi, ông chồng lên ông bảo là mua làm gì nhiều này, thuốc này có phải là thuốc ấy đâu, mua toàn cái thuốc vớ vẩn này mua làm gì. Thì bắt đầu mới đứng dậy thì bảo là chế ra xe đợi đi để cô, bây giờ cô giả lại thuốc để lấy lại tiền thì không cho lấy.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, chi hội trưởng chi hội nông dân tổ 2 phường Thịnh Đán cho biết, khi thấy nhiều bà con mắc hầu bao hoặc vay mượn tiền để mua những sản phẩm này, ông đã can thiệp.
Ăn xong cái chúng tôi muốn ra ngoài ngắm nghía thì công ty là không cho ra ngoài, mà triển khai làm hội thảo và không cho chụp ảnh, không cho quay phim. Thế đến khi chúng tôi thắc mắc thì các bên anh em trong công ty là phỏng vấn mấy bà con nông dân rồi cựu chiến binh cả tuyến đoàn đi đi là nói chung là tư vấn mà mua thuốc rồi như là mua những cái chức năng thực phẩm rồi nói chung là không rõ, nói ngắn gọn là không rõ nguồn gốc.
Khi bị rơi vào tâm lý đám đông có rất nhiều người đã không tiếc tiền để mua sản phẩm. Qua thống kê chưa đầy đủ từ hội nông dân và cựu chiến binh phường Thịnh Đán, khoảng 40 đến 50 người đã mua các loại thực phẩm chức năng với tổng số tiền trên dưới 100 triệu đồng. Có người bỏ gần chục triệu đồng để mua. Điều họ lo lắng, băn khoăn là vỏ hộp các loại thuốc, thực phẩm chức năng đều có tem mác, mã QR, nhưng không biết bên trong có chứa đúng loại sản phẩm ấy không hay đã được thay thế bằng loại khác. Nên dù mất nhiều tiền mua, nhưng đến nay vẫn chưa ai dám sử dụng. Điều này cũng dễ hiểu vì khi dùng phần mềm kiểm tra nguồn gốc và giá của các sản phẩm thì thấy rằng giá gốc đắt hơn rất nhiều so với giá mà người dự hội thảo mua được. Đơn cử như hộp thực phẩm chức năng chống đột quỵ có giá check là 2,5 triệu đồng nhưng họ chỉ phải trả với số tiền 700.000 đồng. Hiện nay người dân rất mong lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc, nếu có sai phạm thì xử lý theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ông Lập cho biết thêm, trong chuyến tham quan, khi công ty tổ chức hội thảo bán hàng, ông có gọi điện cho anh Tuyên để thắc mắc vì nội dung này không nằm trong kế hoạch tham quan, thì không liên lạc được. Những ngày sau đó, khi có ý kiến phản ánh của hội viên về việc muốn trả lại hàng hóa, ông cũng liên hệ nhưng không ai nghe máy. Từ sự việc này, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm sâu sắc và mong các tổ chức đoàn thể các địa phương khác hãy thận trọng, tỉnh táo khi được mời chào tham gia những chuyến du lịch miễn phí. Được biết, liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác minh. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân không nên mua hàng không rõ chất lượng thông qua hình thức du lịch không đồng. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân không nên mua hàng không rõ chất lượng thông qua hình thức du lịch không đồng như trên để tránh mất tiền oan, thậm chí là mang nợ. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm 21 tháng 5 đến hôm nay 23 tháng 5, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn đợt đỉnh điểm mưa dông ngày thứ tư với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, mưa dông còn có khả năng kéo dài. Mực nước Hồ Núi Cốc vào hồi 7 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2022 là cộng 44.68m, và vẫn đang tiếp tục tăng, khả năng đến mực nước thiết kế. Để đề phòng mưa lớn trên lưu vực Hồ Núi Cốc và mực nước hồ tiếp tục lên cao, dự kiến 11 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2022 hoặc ngày 25 tháng 5 năm 2022, công ty sẽ vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 50 đến 300 mét khối trên giây và sau đó tùy theo điều kiện mưa lũ có thể mở tràn lên 600 mét khối trên giây hoặc lớn hơn, mực nước trên sông Công có thể dâng cao bất thường. Để đảm bảo an toàn cho các công trình, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản của nhân dân ở Thượng Lưu, bao gồm các xã Tân Thái, Vạn Thọ, Hùng Sơn, Lục Ba, Bình Thuận, Ký Phú, Phúc Thuận và phía hạ du Hồ Núi Cốc, bao gồm Phúc Triều, Phúc Tân, Tân Cương, Thịnh Đức, Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn, Thắng Lợi, Phố Cò. Công ty thông báo đến Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố khu vực Thượng Du và vùng hạ du Hồ Núi Cốc cần thực hiện một số yêu cầu sau. 1. Khu vực Thượng Du trong lòng Hồ Núi Cốc, vùng bán ngập đề phòng khi mực nước hồ dâng cao gây ngập úng, đề nghị các tổ chức cá nhân chủ động trong sản xuất kinh doanh, không thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, gieo cấy trong lòng hồ và vùng bán ngập từ cao trình cộng 46,2 m đến cộng 48,25 m. Khi lượng mưa lớn tập trung trên diện rộng thì mực nước hồ có thể lên cao từ cao trình cộng 46,2 m đến cộng 48,25 m hoặc lớn hơn. 2. Các tổ chức cá nhân ở phía hạ du Hồ Núi Cốc và hai bên bờ sông Công có biện pháp phòng tránh, chủ động trong sản xuất sinh hoạt, không sản xuất kinh doanh, không gieo cấy trong phạm vi hành lang thoát lũ hai bên bờ sông Công, đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông khi mực nước sông Công dâng cao. 3. Nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ gia súc đi lại trên máy đập, các thuyền, bè không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, không được đi lại trong lòng hồ. Nếu tổ chức cá nhân nào cố tình sẽ phải tự chịu mọi trách nhiệm và không được hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Đại Từ, Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công chỉ đạo thông báo đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, các hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh. Công ty rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị địa phương để công tác phòng chống mưa lũ đạt kết quả cao. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.